đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý thiền hữu tri thức, hôm nay là ngày 7 tháng 4 âm lịch năm 2015, bắt đầu cho tuần lễ Phật đản, Phật thành đạo và Phật nhập niết bàn của năm nay. Chúng tôi kính gửi đến quý vị pháp thoại với đề tài thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Trong văn học Phật giáo bao gồm văn học Pali, văn học Sanskrit và văn học Hán Tạng, ẩn dụ sau đây được xem là thống nhất, giống như một con rùa mù trôi nổi ở trên mặt biển, trải qua nhiều năm tháng, tình cờ một cách may mắn chạm được một khúc gỗ bọng đang trôi, và cũng bằng một cách may mắn con rùa đã được nước xoáy và làm cho nó có mặt ở trong cái bọng của thân cây đá. Nhờ đó con rùa không phải tiếp tục lặn hụp để cầu ai. Khúc cây bọng đó đã trôi theo thủy triều và cuối cùng tấp vào một hải đảo. Con rùa nhờ đó bò lên trên bờ biển và bò vào bên trong hải đảo sống một cách an toàn. Ẩn dụ đó nói lên một sự thật rằng đó là làm được thân thể con người nó cũng giống như là con rùa may mắn đụng được và bò vào được bên trong cái bọng cây để lên trên bờ một cách an toàn vậy. Trong đạo Phật đó thì các chủng loại động vật được chia làm bốn nhóm. Nhóm hai chân được xem là có phước báo lớn nhất và cụ thể chính là con người. Nhóm động vật chia làm nhiều loại: động vật bò sát, động vật bốn chân, động vật có cánh và động vật ở dưới nước. Thì các cái chủng loại động vật này đó là nó tùy theo những loại nghiệp riêng và những loại nghiệp chung mà trải qua quá trình sống đó, chúng làm các con vật. Rồi theo sự tiến hóa, nhất là sự thay đổi nhận thức, thì sau khi kết thúc mạng sống đó, một số loài động vật đó được tái sinh làm người. Rồi cũng có những trường hợp những con người sống không đúng đạo đức, vi phạm luật pháp, gây nhiều tội lỗi, tạo nhiều nỗi khổ niềm đau, đời sống thiên nặng thú tính. Sau khi chết á, một số trong số đó đó bị rơi rớt làm các loài động vật. Quá trình tái sinh vào các chủng loại sống theo đạo Phật á, là do nghiệp của con người tạo ra, hoàn toàn không có bất kỳ một sự sắp đặt nào của Thượng Đế hay là các thần linh. Như vậy chia thành các chủng loại liên hệ đến các chi mà các loài động vật có thì có năm chủng loại. bò sát, bốn chân có cánh dưới nước và con người. Còn các loại vi trùng, côn trùng, vi khuẩn đó, thì nó quá nhiều, quá nhỏ, chúng ta không thể nhìn thấy được và cũng không thể liệt nó vào cái nhóm động vật được. Đối với loài có cánh, loài ở dưới nước, loài bốn chân và loài bò sát đó, nếu để ý, chúng ta sẽ thấy là cái cấu trúc xương sống của chúng là nằm ngang, đầu, cổ và xương sống nằm ngang như thế này theo một trục hoành. Còn con người đó thì có cấu trúc theo cái trục tung, tức là thẳng đứng. Và theo Phật giáo đó, bàn sanh là những loài sanh mà cái cấu trúc xương sống của chúng nằm ngang thì không thể phát triển ý thức một cách trọn vẹn như chính con người. Do đó con người qua quá trình trên dưới 5.000 năm tại hành tinh của chúng ta đã dần dần khắc phục được những cái hậu quả của thiên tai và cũng đã dần dần làm chủ được thiên nhiên, là nhờ vào cái sự phát triển của ý thức, mà đỉnh cao nhất của đó là trí tuệ. Trong các loài vật đó thì loài cá heo có chỉ số IQ cao hơn con người, nhưng vì chúng không có hai tay và hai chân như con người, do đó các cái kiến thức mà chúng đạt được, những cái thông minh mà chúng có được đó, đã không thể giúp chúng chinh phục được thiên nhiên và làm được những việc khó làm như là con người. Loài khỉ vượn tiến bộ hơn các loài động vật khác, dầu có bốn chi, nhưng mà hai chi trước đó, một nửa đó giống như là đôi tay, nửa còn lại giống như là đôi chân. Tư thế của các loài khỉ và khỉ vượn nó mới chỉ được là thẳng đứng ở khoảng chừng 70% thôi, cho nên ý thức cũng chưa có thể phát triển một cách trọn vẹn như là con người. Về số lượng các chủng loại động vật, con người ít hơn rất nhiều lần so với các loài thủy tộc: tôm, cua, cá, ghẹ, vi khuẩn, vi trùng sống ở dưới lòng nước, ở đại dương, ở sông ngòi, ở ao rập. Số lượng con người chỉ bằng 1/1 triệu, đôi lúc 1/1 tỷ thôi. Có những con cá có thể sinh ra vài ngàn con trong một lứa sinh, có những con sinh ra vài trăm con trong một lứa sinh. Còn con người trước đây đó sinh nhiều nhất cũng khoảng là 20 người thôi. Bây giờ cái quy quá gia đình, nhiều nơi chỉ còn sinh 1 đứa con, 2 đứa con như ở Việt Nam thôi. Cho nên số lượng con người là không nhiều bằng các loài động vật. Hiện nay thì hành tinh chúng ta đã vượt cái ngưỡng 7 tỷ người này. Đó là cái nạn nhân mãn. Mà nếu như không kế hoạch hóa gia đình á, thì đến năm 2060 thôi, hành tinh chúng ta sẽ đón nhận tối thiểu là 9 tỷ công dân. Và lúc đó đó, nguồn tài nguyên thiên nhiên đó sẽ bị khan hiếm, và con người trở nên bị thiếu thốn cái nguồn chu cấp tự nhiên này. Và đó là một mối đe dọa cho sự sống của con người trên hành tinh. Các loài chim cũng có số lượng nhiều hơn nhân loại rất nhiều lần. Một con chim nó có thể đẻ ra một bầy đàn. Các loài động vật trong rừng mặc dầu đã bị con người săn bắn giết chết bằng nhiều cách rất tàn nhẫn, số lượng của chúng vẫn nhiều hơn con người trên hành tinh của chúng ta. Những loài bò sát, rắn, rết, bò cạp, kiến, số lượng cũng nhiều, gấp nhiều lần so với con người, ngoài trừ một số chủng loại đang bị nguy cơ diệt chủng do con người tàn phá chúng thì số lượng của chúng là ít hơn con người thôi. Còn nếu mà để cái tiến trình sinh học tự nhiên sanh già bệnh và chết đó, thì hầu như chủng loại động vật nào và các con vật cũng nhiều hơn số lượng của con người. Đó là lý do mà Đức Phật khẳng định trong rất nhiều kinh, làm được thân người là quý hiếm, là khó, là có phước báo. Nhưng mà rồi khi chúng ta đối chiếu mình với người khác, cộng đồng mang nghiệp chung của mình với cái cộng đồng nghiệp chung của những nơi khác, đôi lúc chúng ta mũi lòng, tại sao cũng là một thân phận con người giống nhau, tôi đó thì bị mù lòa từ nhỏ, người khác thì có hai mắt sáng trưng, tôi đó thì bị bệnh tật, còn lúc trong bụng mẹ người khác đó thậm chí chẳng thể dục gì mà có được sức khỏe đến cả răng long tóc bạc, tôi thì nghèo khó từ nhỏ, còn những người khác khi mới sinh ra đó đã trở thành là con cái của những gia đình triệu phú, tỷ phú. Tôi có nước da đen xì, người khác thì có nước da sáng láng. Tôi quá lùn, quá mập, quá ốm, đang như người khác thì cao lớn, vừa phải, đẹp duyên, đẹp dáng, dân dịch. Hầu như nếu khi chúng ta so sánh mình với những cá thể khác, tập thể khác đó, thì cái sự mũi lòng dễ dàng xuất hiện lắm. Như vậy có thật sự làm con người là quý hiếm không? Nhiều người sẽ trả lời là không. Khi đối chiếu mình với những con gia súc, chó, mèo được các gia đình phương Tây nuôi tại nhà của họ, thì hầu như là cái thân phận của con người ở những quốc gia nghèo bao gồm Somali, một số nước châu Phi, rồi những nước châu Á như là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal và Việt Nam đó, thì hầu như là có nhiều nơi, có nhiều tình huống thân phận con người trở nên rất là bi đát. Hiện nay đã là thế kỷ thứ 21 rồi mà trên địa cầu này vẫn có người chết đói, chết khát, chết do lạc hậu, chết do thiếu các cái tiện ích vật chất, là vì những con gia súc cưng quý được nuôi trong các gia đình giàu có ở phương Tây đó, mỗi ngày chủ nhân của nó tốn tiền cho nó trung bình đó là 50 đô, tức là mỗi tháng đó người ta phải chi cho các con gia súc này khoảng 1.500 đô la, tức là trung bình 30 triệu. Có khi nó bị bệnh, chủ nhân của chúng dẫn chúng đến là bệnh viện thú y, mỗi buổi sáng chúng được chủ nhân dẫn dắt đi tập thể dục, đi các thông công viên, về tắm rửa, ăn sáng, rồi mặc áo quần, và có một cái nhà riêng cho các gia súc. Chúng tôi đã từng đi thuyết pháp ở Úc 2 lần, Hoa Kỳ 4 lần, châu Âu 2 lần, mỗi lần trung bình 2 tháng, trải qua nhiều bang, nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều cộng đồng Phật tử Việt Nam khác nhau, và cũng được mời đến tụng kinh hoặc là thuyết giảng tại các tư gia, và chứng kiến được những cái cảnh đó. Về phương diện phước tài sản, phước được chăm sóc, phước được cưng chiều, thì những người nghèo, khổ, bất hạnh, cái may mắn, phải xin lỗi dùng cái từ là không có phước bằng các con gia súc ở phương Tây. Nhưng ngược lại đó, chúng ta có phước hơn những thứ khác, đó là phước làm thân thể con người, dầu có người là chưa được trọn vẹn các giác quan. Cái phước đó các loài gia súc cũng không thể nào bằng được, và có thể trải qua nhiều chục kiếp mới có thể thoát khỏi cái thân phận gia súc đó để trở thành con người. Cho nên là chúng ta không nên đánh giá một phương diện nào đó rồi mặc cảm rằng là tôi còn thua súc hơn các con vật. Đó là mặc cảm tự ti. Mà mặc cảm tự ti là một trạng thái tâm lý tiêu cực, nó làm cho chúng ta đó luôn luôn trầm uất, muộn tuyệt, căng thẳng, lo lắng, khổ đau, vì thấy rằng là mình không là gì hết. Cuộc sống của mình tại sao mà bươn trải quá, khổ đau quá, bất hạnh quá. Tất cả các hoạt động văn hóa, hoạt động trí thức, hoạt động đạo đức, hoạt động tôn giáo, hoạt động chính trị, hoạt động xã hội và những hoạt động còn lại của con người, không có loài gia súc nào có thể làm được, giữ phần được, dầu chỉ là 1/10 thôi, có nhiều tình huống là 1% thôi. Cho nên những người mặc cảm về thân phận khổ, nghèo, bất hạnh, bệnh tật, hãy so sánh với các loài vật về phương diện đó, chúng ta sẽ thấy là chúng ta may mắn hơn nhiều lắm, có phước hơn nhiều lắm. Như vậy Đức Phật đã đánh giá cái vị trí của con người trên địa cầu này đó là nhờ vào cái sự phát triển ý thức, mà theo đó nó tạo ra hoạt động văn hóa, hoạt động tôn giáo, hoạt động đạo đức, hoạt động pháp lý, hoạt động xã hội, hoạt động dân sự và nhiều hoạt động khác. Còn bị bệnh tật bẩm sinh trong bụng mẹ, xem ra là bị dị dạng hay là các cái chi phần của cơ thể không được lành lẹn, là kém phước báo về một phần nào đó của nhân thể. Nghèo, khó khăn, bất hạnh, gian truân, tức là kém phước báo về tài sản. Nhưng rồi nếu chúng ta so sánh với những triệu phú, tỷ phú trên hành tinh á, đôi lúc chúng ta có phước hơn họ về các phương diện khác. Có nhiều gia đình mặc dù rất nghèo nhưng mà đời sống vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em người thân đó rất là đầm ấm, hòa hợp, thương yêu, chăm sóc, và điều đó đã làm cho họ hạnh phúc hơn những người giàu có nhưng không có được cái phước này. Dân gian thường nói là lục bù trừ, thì mình có được cái phương diện A thì mất cái phương diện B, đạt được phương diện C thì chúng ta không may mắn về phương diện D. Tức là nói một cách an ủi để mình không phải châu đầu vào sự mặc cảm về thân phận. Chứ thực ra đó thì tất cả mọi diễn tiến của con người và mọi vật ở trên địa cầu này đó là do nghiệp chung và nghiệp riêng tác động với môi trường hoàn cảnh mà tạo ra thôi. Các tôn giáo nhất thần và đa thần gọi đó là sự sắp xếp an bài của Thượng Đế. Đang khi Đạo Phật chứng minh đó, Thượng Đế chưa từng có thật, các thần linh chưa từng có thật, con người là có thật, và mọi thứ diễn ra là do con người tạo ra, tương tác với nhau theo chiều hướng tích cực hoặc là tiêu cực thôi. Thì cũng có những trường hợp đó nó do tác động tiêu cực của thiên tai, mà trong kinh thánh của các tôn giáo khác đó là sự cả giận của Thượng Đế và thần linh nhằm giáng họa và trừng phạt cho những con người không có niềm tin. Mà trên thực tế đó, ở rất nhiều nơi người ta có rất niềm tin, rất là thuần thành, nhưng mà thiên tai phải giáng lên trên họ cũng không thua kém và thậm chí còn nhiều hơn ở những nơi khác. Có một lần chúng tôi đến thăm viếng các cháu tại một trung tâm mồ côi, thì khi mời một số ca sĩ đó ca bài Lòng Mẹ Bao La như Viện Thái Bình đó, thì các cháu mới khóc. Ca sĩ rất là xúc động, các thành viên đi trong đoàn xúc động theo. Sau khi bài ca về Lòng Mẹ được kết thúc đó, chúng tôi hỏi một cháu tiêu biểu, có phải các cháu nhớ đến cha mẹ và cảm ơn sanh thành mà khóc không? Các cháu òa khóc lớn hơn Nhờ khi hỏi vì sao các cháu khóc thì có một cháu trả lời như thế này nè: do vì mẹ con bỏ con ở trong cái sọt rác của nhà chùa mà thân phận con mới như thế này. Do đó khi mà ca cái bài Lòng Mẹ Bao La như Biển Thái Bình á, thì những cháu bị bỏ rơi không cảm thấy rằng là người mẹ của mình là chở che, là bao la, là vĩ đại. Trong tâm á, của những trẻ thơ đó, mẹ là kẻ xấu ác ta, là kẻ thù, là kẻ đã đẩy mình vào cái thân phận không giống ai. Lúc đó đó chúng tôi chỉ chia sẻ ngắn với các cháu thôi. Các cháu hãy biết ơn mẹ đã hiến tặng cho các cháu sự sống là một con người. Chứ nếu như không hiến tặng các cháu là con người đó, thì các cháu đã có thể tái sanh làm các con vật thì sao? Lúc đó nó còn khổ hơn nữa. Do đó đó, khi làm con người đó, là chúng ta hãy hạnh phúc và hài lòng với cái phước báo đó. Còn kém may mắn về thân thể do bệnh tật, về ngoại hình do không được đẹp, về điều kiện tài chính do không được đầy đủ, nó là những cái nhân quả do các hành động của chúng ta tạo ra, do hoàn cảnh đưa đẩy, do nhiều cái hỗ trợ duyên tích cực hoặc là tiêu cực mà thôi. Công việc của chúng ta cần làm là hãy nỗ lực làm hết tất cả những gì mà mình có thể làm, có phương pháp, có cam kết, có trách nhiệm. Sau đó chúng ta thể hiện sự hài lòng với những gì mà chúng ta đã làm rồi, để chúng ta không tự làm khó chính mình, không làm khó dễ chính mình. Và nhận thức này, lối xử này sẽ giúp chúng ta thoát ra khỏi cái mặc cảm về thân phận. Mỗi năm chùa Giác Ngộ dẫn đoàn hành hương chiêm bái Phật Tích Tạng đồ và Đề Ban 2 lần. Những năm trước á, còn rảnh thời gian dẫn đi 4 lần. Trung bình một đoàn như vậy có từ 80 người cho đến 100 người. Và lần nào đoàn chúng tôi cũng tối thiểu làm từ thiện 1 lần ở làng Suyata cách Bồ Đề Đậu Tràng khoảng vài cây số. Và nếu tịnh tài nhiều á, thì làm thêm lần thứ 2 tại Kusinaga, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Khi làm ở 2 địa điểm khác nhau á, thì chúng tôi sẽ chọn 2 đối tượng nhận quà khác nhau. Đối tượng 1 á, là những người nghèo khó thuộc hạng cùng đinh của xã hội Ấn Độ, mà số lượng đó chiếm không dưới 400 triệu người, một con số khủng khiếp. Đối tượng thứ 2 là các cháu trẻ thơ đang học tại một cái trường từ thiện của chùa Linh Sơn ở Kusinaga do chùa Việt Nam mình á, tài trợ. Các Phật tử trong đoàn có cơ hội đối chiếu so sánh. Tại cái khu Suyata nơi dân cư nghèo á, thì trung bình nó có 5 cháu tuổi từ 3 cho đến 8 tuổi và 500 hộ nghèo đến nhận quà. Chùa phải nhờ cảnh sát ở địa phương, một đoàn tình nguyện của địa phương làm cái công tác an ninh. Bởi vì nếu không làm như thế đó, thì những người nghèo tại đây đó lo sợ rằng phần quà sẽ không đến mình, mặc dù trên tay của họ đang cầm một thẻ thơ mời. Quà bao giờ cũng được chuẩn bị nhiều hơn số thẻ được mời, để phòng những trường hợp phát sinh. Và chúng tôi đã cho thông báo bằng tiếng quốc ngữ của Ấn Độ, tức là tiếng Hindi, để cho quý bà con khó khăn an tâm rằng khi đã vào trong khu viên của chùa, vấn đề chỉ còn là thời gian trước và sau thôi, tất cả sẽ có được một phần quà. ấy thế mà nếu không có cảnh sát và đoàn tình nguyện làm an ninh và trật tự đó, thì chỉ cần phát đến 20 người thôi, toàn một cái không khí cho đó cho nên là bát nháo, người ta sẽ giành giật lẫn nhau vì sợ rằng đó là mình sẽ mất phần. Và sau khi kết thúc cái phần phát quà đó, thì chúng tôi thường là tâm sự với các Phật tử trong đoàn đó. Trước khi quý vị đi Phật tích, quý vị có thể than rằng là đề tôi khổ quá, cuộc sống của tôi bất hạnh quá, tôi kém may mắn quá. Đó là vì chúng ta so sánh với những người có phước hơn mình. Nhưng chúng ta quên đi rằng là khi mình đối chiếu so sánh với những người kém may mắn hơn mình đó, thì ta có phước quá, hạnh phúc quá, đầy đủ quá. Có điều là mình không thừa nhận thôi, hoặc là bị thất bại trong việc thừa nhận cái sự thật đó. Cho nên chúng tôi thường khích lệ hãy đi Ấn Độ và Nepal để thấy rằng mình có phước hơn những người còn lại. Và thấy có phước như thế không phải là để hãnh diện tự hào đâu. Thấy có phước để khi chúng ta sở hữu được phước, chúng ta biết kiện phước, biết dành dụng phước, biết chia sẻ phước cho các mảnh đề kém may mắn hơn mình. Vào ngày 6 cho đến 11 tháng 6 2015, tức còn hơn 10 ngày nữa, quỹ Đạo Phật ngày nay sẽ đến Nepal, đi vào vùng sâu nơi hai đợt động đất đã cướp đi trên 7.800 người, biến họ sống cái cảnh màn trời chiếu đất. Và phương tiện cứu hộ Ấn Độ nó không có tiến bộ như là những nước phương Tây, cho nên á, trải qua cả tháng trời động đất rồi mà có nhiều người đến bây giờ vẫn chưa có được cái bạt để che về đêm, chưa có cái mền để ngủ giữa trời, chưa có nước sạch để uống, mọi thứ bế tắc. Và chúng tôi tin chắc rằng là các thành viên của quỹ đạo Phật ngày nay đó, khi đến đó chia sẻ các phần quà trị giá cho mỗi hộ đó 50 đô, dầu không là gì so với cái mất mát của họ đã bị tổn thất. Người trao tặng quà sẽ cảm nhận được hạnh phúc rất lớn khi nhìn thấy được cái nỗi niềm sung sướng của họ đang lúc tiếp nhận các phần quà. Thực tế mà nói đó, những ngôi nhà mà bị sụp đổ đó không phải là những nhà nghèo đâu. Họ có được nhà thì chưa phải là nghèo, nhưng mà trong cái ngặt nghèo đó đã làm cho người ta gần như là ngưng trệ toàn bộ các hoạt động thương nhật. Và nếu không có những cái trợ giúp quốc tế, quốc gia kịp thời, thì cái nỗi khổ niềm đau đó dâng trào bên cạnh cái mất mát những người thân, rồi tàn phá hết gần như là những công trình xây dựng mà họ phải tôn góp đến vài chục năm. Có nhiều người trong số đó là những người trung lưu, nhưng mà rồi sau cái cơn động đất đó trở thành trắng tay, không còn gì hết, nhà nước không thể nào trợ cấp được, chỉ hỗ trợ cái lương thực tối thiểu để có thể sống còn trong cái thời gian chờ đợi sự tái phục hoạt đời sống thường nhật thôi. Kinh thánh của các tôn giáo thường mô tả động đất, sóng thần là sự trừng phạt của Thượng Đế và thần linh giáng vào con người thôi. Nếu Thượng Đế là có thật, thần linh là có thật, và lời tuyên bố trong các kinh thánh đó là có thật, thì rõ ràng ông Thượng Đế là đáng lên án nhất, các thần linh là tội lỗi lớn nhất, bởi vì đã trừng phạt và làm cho con đẻ của mình sống khổ đau cùng cực và phải chết một cách tức tưởi. Luật pháp ngày nay nó có quy định rất rõ, cha mẹ được quyền sanh con cái, nhưng mà cha mẹ vứt con cái, giết con cái là ở tù rụt xương. cha mẹ chỉ có quyền khai sinh chứ không được quyền khai tử những đứa con của mình. Đó là nhân quyền, cái quyền thiêng liêng không ai được quyền tước đi. Và nếu Thượng Đế và các thần linh có thật thì Thượng Đế và các thần linh cũng phải học luật pháp của con người để tôn trọng nhân quyền và tôn trọng cái quyền được sống thiêng liêng đó. Trên thực tế, theo Phật giáo, Thượng Đế và các thần chưa được có thật. Do vậy, khi người ta dựng lên các tôn giáo, người ta đã nói hàm quan các ông Thượng Đế và thần linh này. Chỉ có cha mẹ tạo ra con cái thôi. Còn nói theo Phật giáo đó, cha mẹ không chưa đủ, có thêm hai yếu tố ngoài tinh cha chứng mẹ. Hai yếu tố còn lại đó là ngay thời điểm quan hệ giới tính giữa nam và nữ, cha và mẹ đang diễn ra, thì trên địa cầu này phải có người có mẫu số nghiệp tương đương vừa qua đời. Và thứ hai là cái mẫu số nghiệp đó nó phải ngang ngửa với cái nghiệp chung của gia đình này, thì lúc đó đó sự thụ thai mới được diễn ra. Cho nên cũng có những trường hợp hệ giới tính xảy ra trong ngày người nữ có thể thụ thai, nhưng mà cái cộng nghiệp của người đi tái sinh và gia đình đó, cha mẹ là không tương thích với nhau, cho nên sau thời gian ở trong thai vài giờ tuổi, vài tuần tuổi, vài tháng tuổi, dẫn đến tình trạng hoặc là bị sảy thai hoặc bị phá thai, mầm sống ở trong cơ thể đó bị kết thúc. Ngay sau đó tâm thức của cái thai nhi này sẽ tiếp tục có mặt ở trong bào thai của một người nữ khác. Cho nên á, đạo Phật trong mấy nghìn năm qua là chưa từng làm lễ cầu siêu thai nhi, chỉ khoảng 15 năm trở lại đây một số chùa bài biện ra thôi. Và phần lớn sau khi đi cầu siêu thai nhi về rồi đó, nhiều chị em phụ nữ đó bị ác mộng. Cái chuyện đó đã được khép lại đôi lúc là 20 năm, 30 năm, 10 năm, 5 năm. Bây giờ đó gợi nhớ lại khổ lắm. Rồi nhiều chị em phụ nữ mê tín nghĩ rằng là đứa con mình phá thai nhiều năm trước đó, bây giờ đó nó trở thành hồn ma, quỷ phá, đi theo đuổi mình, trả thù mình, tạo ra cái ăn quán giang hồ xui xẻo. Đó là mê tín, không có thật. Cầu siêu thai nhi thì không cần thiết, nhưng những cái khóa, những buổi giảng về việc không nên phá thai là rất cần thiết, nhất là đối với trẻ em đang ở lứa tuổi thanh thiếu niên và những người đang làm vợ làm chồng. Các bậc cha mẹ cũng nên biết để hướng dẫn và tư vấn cho con em của mình biết tôn trọng mạng sống. Nếu mình chưa thật sự là vợ chồng thì không nên quan hệ giới tính, mà nếu lỡ quan hệ giới tính thì phải quan hệ giới tính một cách an toàn và phải có kế hoạch hóa gia đình để không phải phạm vào một cái tội sát sinh ngay chính nắm ruột của mình. Tại vì sự sống con người là quý lắm, ta nỡ đành lòng đi giết đi một cái cơ hội được sống ở người khác. Ai đã lỡ phá thai cũng đừng quá lo lắng, hãy sám hối nghiệp chướng bằng hai cách, bằng hai bước. Bước một đó là cam kết từ đây về sau không tái phạm nữa bằng cái an toàn trong quan hệ giới tính. Và thứ hai đó là phải gieo những nghiệp hòa bình, những nghiệp ban tặng sự sống cho con người, thương yêu các loài động vật, bảo vệ môi trường sinh thái. Ví dụ trước đây chúng ta đã từng giết ba đơn vị sự sống, thì bây giờ ta phải cứu như là ba người từ cõi chết sống lại thì cái nghiệp đó mới bù trừ, mới kết thúc. Ví dụ như một người nào đó tự tử do thiếu nợ, giờ mình biết được, mình ngăn chặn kịp thời, mình trợ giúp nghề, trợ giúp vốn bằng cách cho mượn, bằng cách hỗ trợ gì đó, bằng cách là tư vấn vấn an để cho họ không còn muốn chết nữa, thì như vậy là chúng ta đang cứu một mầm sống, chúng ta đang làm cho sự sống đó được tái sinh lần thứ hai. Hoặc là mình phát tâm hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y khoa, và những chi phần còn khỏe của chúng ta sau khi chết đó, có cơ hội được lắp ghép vào trong thân thể của những người lành lẹn và họ được sống thêm một lần nữa. Đó là chuyển nghiệp sát sinh, tham gia vào các hoạt động hòa bình, kêu gọi hòa bình, cầu nguyện hòa bình và bảo vệ môi trường sinh thái, cũng là những cái nghiệp trực tiếp để xóa nghiệp sát sinh trong quá khứ. Nếu ai đã từng phá thai hoặc giết người mà không chuyển nghiệp như các người điêu, thì dầu có lại Phật 1 tỷ đại suốt cả 50 năm có một kiếp người, nghiệp sát sinh vẫn còn y nguyên. Lại Phật thì có phước của tôn kính hết. Trong thể đó lại Phật mà được tất cả các phước bất còn lại, đó là mê tín, là phi nhân quả. Đức Phật dạy nhân quả, nhân quả có nhiều chủng loại, muốn cái kết quả gì chúng ta phải gieo nhân thích hợp. Phật không thể ban phước ngăn họa. Các thượng đế và thần linh dầu được bôn phòng là toàn năng, toàn bi, toàn trí, cũng không thể làm được việc đó trong thực tiễn. Nếu toàn năng tại sao thượng đế không ngăn thiên tai đi, không ngăn bệnh tật đi, không ngăn chết chóc đi, không ngăn nghèo khổ đi, không ngăn chết đói chết khát đi, không ngăn tai nạn giao thông đi, không ngăn chiến tranh đi? Thực tế là trên đời này không có ai toàn năng, ngay cả Phật cũng có những điều ngài không thể làm được. Ngài nói rằng là ngài có thể độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ hết chúng sinh. Ngài có thể độ rất nhiều người nhưng không thể độ được những người không có duyên với ngài. Ngài có thể độ được rất nhiều người thoát khỏi nỗi khổ niềm đau nhưng không thể độ được những người mà khi nghiệp sống của họ đã đến lúc chín mùi chỗ quả. Đó là lời tự sự của Đức Phật trong kinh, rất là thiết thực, rất là chân lý. Do đó, khi làm được thân người, chúng ta phải bỏ đi cái mặc cảm tự ti về thân phận không lành lẹn, bệnh tật, kém may mắn, nghèo khổ, gian truân, thử thách. Còn cuộc đời ta cứ vui, tức là vui theo những gì mà chúng ta đang có, vui với luật pháp, vui với đạo đức, vui với lương tâm, chúng ta sẽ sống hạnh phúc trên cõi đời này. Sau đây chúng tôi sẽ nói về cái giá trị của Phật pháp. Trong kinh Đức Phật thường nói Phật pháp là khó nghe, Phật pháp nan văn. Khó nghe không phải là vì nó quá khó hiểu, giống như là ma trận toán học mà chỉ có các sinh viên đại học mới có thể hiểu được. Khó nghe đó là vì trên hành tinh này đó có nhiều tôn giáo, bao gồm tôn giáo nhất thần, tôn giáo đa thần, tín ngưỡng dân gian. Và trên 7 tỷ người trên hành tinh chúng ta đó, thì người theo Phật giáo đó, theo thống kê chính thức thì khoảng 450 triệu. Nếu cộng luôn những cư dân ở tại Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, những nơi mà người ta đã không dám kê khai cái lý lịch của mình về tôn giáo mà mình đã lựa chọn, thì số lượng Phật tử trên toàn cầu đó có thể lên đến khoảng 800 triệu người. Và dân số Phật tử đó hiện nay cho mới đứng hàng thứ tư sau Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo. Ba tôn giáo này đó có gốc từ Thiên Chúa giáo. Thiên Chúa giáo đó thì phát xuất từ Do Thái giáo. Đức Phật thì sinh vào năm 624 trước Tây lịch. Phật lịch đó, thì tính theo ngày Đức Phật qua đời. Cho nên á, khi chúng ta nghe nói đến Phật lịch á, thì chúng ta phải cộng thêm 80 năm, tức là tuổi thọ của Đức Phật. thì chúng ta mới có ra được cái ngày sinh nhật của Đức Phật. Hiện nay thì đạo Phật đã có mặt ở 5 châu lục, trên 175 quốc gia và khu vực. Nhưng số lượng người ở châu Âu đi theo đạo Phật là vẫn còn quá khiêm tốn. Ở Úc thì mới có được 10% là Phật tử thôi. Nước Úc có 30 triệu người, 10% chỉ có 3 triệu, không bao nhiêu. Hoa Kỳ đó thì chưa có được 1% theo Phật giáo. Hoa Kỳ thì có được 300 triệu người. Như vậy là khoảng 1% á, thì nó tương đương khoảng gần 3 triệu. Phần lớn á, họ xuất thân từ cộng đồng di dân ở các nước châu Á sang lập nghiệp, hoặc vượt biên, hoặc hợp tác lao động, hoặc con đường hôn nhân. Nhiều quốc gia ở châu Âu đó, số lượng Phật tử chỉ mới 0,0% thôi, tức là không đáng kể. Châu Phi đó gồm có 56 quốc gia, hiện nay chúng ta chưa có được 20 nhà sư đang làm đạo, và chưa có được 8 ngôi chùa. Châu Phi đó là châu lục kém may mắn nhất ở trong các châu lục còn lại, cho đến bây giờ mà họ vẫn chưa gặp được Phật pháp, chưa biết đến Đức Phật là ai, chưa từng đặt chân đến cổng chùa, chưa từng gặp hình ảnh các nhà sư. Thầy tăng trưởng của cộng đồng Phật giáo ở châu Phi đó đã đến Việt Nam tham dự đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2 lần, năm 2008 và 2014. Năm 2014 thì thầy ấy có mặt ở tại Việt Nam 2 lần. Chúng tôi đã mời thầy tăng trưởng này đó chia sẻ cho chư tăng, hệ phái các sĩ tại trung tâm tâm. Và vị ấy đã chia sẻ rằng là những năm tháng đầu khi làm đạo tại châu Phi đó ngỡ ngàng lắm. Đi ra đường á, nhiều người nhìn nhà sư giống như là một người ở hành tinh khác mới đến vậy. Và họ không hề biết đây là ông sư hay là ông thầy tu Phật giáo. Có nhiều người chưa biết Phật giáo là cái gì nữa. Có người nghĩ rằng là ông sư này xuất thân ở một cái nước nào đó mà cái trang phục truyền thống của nước đó là ăn mặc như thế này. Rồi trải qua là trên 15 năm thì Phật giáo mới bắt đầu được biết đến ở một số nước thôi. Hiện nay thì chưa có hơn 10 nước ở châu Phi biết đến đạo Phật. Châu Âu thì biết gần hết rồi. Như vậy, cái khó nghe đây không phải là khó hiểu, mà cái cơ hội phước báo để biết được Phật giáo, để trở thành Phật tử là khó lắm. Trong Phật giáo Việt Nam á, chúng tôi là người may mắn là pháp sư thuyết giảng cho cộng đồng người Việt Nam trong nước và nước ngoài gần như là nhiều nhất. Chúng tôi thuyết giảng ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Úc, Mỹ và châu Âu. Riêng ở châu Âu thì thuyết giảng cho 9 quốc gia Đông Âu cũ. Trong 2 năm 2011 và 2014, chúng tôi tạm chia là có 3 nhóm đối với đạo Phật. Nhóm thứ nhất là Phật tử nội từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cha mẹ có trách nhiệm hướng dẫn, tư vấn để cho con em mình từ nhỏ là Phật tử rồi. Thì các Phật tử đó rất là thuần thành, hiểu biết Phật pháp rất chuẩn, nhờ cái truyền đạt kiến thức Phật pháp từ thế hệ đi trước. Nhóm hai đó là các Phật tử ăn theo. Ví dụ chồng là Phật tử cho nên mình tình nguyện làm Phật tử, vợ là Phật tử mình tình nguyện làm Phật tử theo, để cho gia đình được hạnh phúc. Đạo Phật thì không có ép buộc như là Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo và các tôn giáo nhất thần, bao gồm Do Thái giáo, Bà La Môn giáo và Nho giáo. Đạo Phật kêu gọi cái sự tự giác ra. Trong trường hợp mà người khác tôn giáo lấy người Phật tử đó mà không tình nguyện trở thành Phật tử, thì Phật giáo khích lệ đó là đạo ai lấy giữ ra, tức là tôn trọng cái tự do tín ngưỡng của nhau, tự do chọn lựa tôn giáo của nhau. Thì những thành phần này đó, họ có thiện cảm với đạo Phật, do vì vợ hoặc chồng là Phật tử mà, cho nên thỉnh thoảng mình đến chùa sinh hoạt chung, rồi thỉnh thoảng cũng đi cái đền thờ của các tôn giáo mà chồng vợ mình còn lại đang là một thành viên, để mình biết luôn cả hai tôn giáo. Nhóm ba là nhóm yêu quý mến đạo Phật. Đây là cái từ mà chúng tôi tạm sử dụng để chỉ cho một cộng đồng người Việt Nam trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa, từ năm 1945 ở miền Bắc, từ năm 1954 ở Bắc Trung Bộ, và từ năm 1975 ở miền Nam. Do vì học triết học Mác Lênin và nhiều trường đã nhồi sọ rằng là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, sai ngữ cảnh của các Mác đã phát biểu, và làm người ta ngộ nhận và liệt đạo Phật vào nhóm tôn giáo thuốc phiện đó. Cho nên á, rất nhiều giới trẻ sinh ra trong những giai đoạn vừa nêu đã không có cơ hội đến chùa nghiên cứu Phật pháp để trở thành Phật tử. Cộng đồng người Việt Nam ở Đông Âu sau khi xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ đó, thì họ bắt đầu quay về để tìm kiếm những giá trị tâm linh khi họ đã bắt đầu thành công về đời sống vật chất sau trung bình 3 thập niên lập nghiệp. Những người có mặt ở Đông Âu phần lớn là đi hợp tác lao động, mà xuất thân của họ là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Còn những người Nam Bộ đó thì phần lớn là định cư ở Tây Âu, những cái khối tư bản, và con đường mà họ định cư á là vượt biên. Cái mâu thuẫn giữa những cộng đồng người Việt Nam ở Đông Âu và Tây Âu á vẫn đang còn rất là nặng. Chùa nào mà người Đông Âu đi nhiều á thì Phật tử Việt Nam Bắc Âu không đi. Chùa nào Phật tử Việt Nam Bắc Âu đi đó thì thỉnh thoảng một số người Đông Âu theo thể chế xã hội chủ nghĩa không đi. Và các thầy định cư ở tại Tây Âu bằng con đường vượt biên cũng không dám và hiếm khi dám giảng dạy ở những nơi mà cộng đồng là Đông Âu đang sinh hoạt, vì sợ bị chụp mũ là cộng sản. Cái mâu thuẫn nó rất là lớn. Chúng tôi may mắn đi thuyết giảng ở những nơi thuộc Tây Âu, Đông Âu, thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau, cho nên biết được những cái gút mắt đó. Thì cái nhóm mà Đông Âu á, chúng tôi tạm gọi là nhóm Phật tử yêu quý mến đạo Phật trước khi họ chính thức là Phật tử. Nhưng mà để thuyết phục họ cho thành Phật tử là khó lắm, vì mấy chục năm họ bị nhồi sọ cái kiến thức xã hội chủ nghĩa. Họ nghĩ là tôn giáo là thuốc phiện, và trong đầu của họ nghĩ là Phật giáo là thuốc phiện, là ru ngủ, là đấu tố khổ đau, là mê tín dị đoan, là bi quan yếm thế, là chán trường thiệt vọng, giống như là chuyện tình của Lăng và Điệp vậy. Hoặc là và họ đọc những cái văn học Sư Hổ Mang của bà Xuân Hương, rồi họ quy nạp tùy tiện rằng là tất cả các nhà sư chân chánh còn lại cũng giống như thế đó. Cho nên đó, mấy chục năm mà tẩy não các nhận thức sai lầm không phải là dễ dàng đâu. Quét rác ra khỏi nhà chỉ là một cái động tác có mấy phút thôi, nhưng mà quét rác tư tưởng ra khỏi bộ não của con người đôi lúc phải mất mấy chục năm, có người phải mất đến vài kiếp mới rửa được, không phải dễ. Cho nên chúng ta nói là Phật pháp khó nghe, không phải là nó là triết lý đến độ là khó hiểu, mà vì đó con người đó bị cái tri thức bao gồm triết học, tôn giáo, chính trị, kinh nghiệm cá nhân nhồi sọ mình quá nhiều, nhiều đến độ đó chúng ta nghĩ rằng những cái gì chúng ta đang có là hệ quy chiếu của chân lý rồi, còn những thứ còn lại là sai. Cho nên đó, khi chân lý đạo Phật đến gõ cửa để phụng sự chúng ta, rất nhiều người đã vẫy tay chào vì nghĩ rằng là tôi không có nhu cầu, hoặc cho rằng á cái mà tôi đang đi theo, tôi đang biết á cao hơn, tốt hơn, có giá trị hơn giá trị chân lý và đạo đức của đạo Phật. Do đó khi mình là Phật tử đó, nên cảm thấy là mình có phước báo. Thượng tọa Thích Trí Chơn, bạn học của chúng tôi, là người có công giới thiệu đạo Phật Việt Nam cho cộng đồng Phật tử người Việt Nam ở Đông Âu trong gần 8 năm qua. Và ngày nay đó thì nhiều nhân viên của sứ quán khi về hưu trở thành Phật tử, nhiều thương gia thành đạt của cộng đồng Việt Nam trở thành Phật tử, và nhiều người buôn bán lam lũ đó đang và tiếp tục sẽ trở thành Phật tử. Họ buôn bán lập thành các cái chợ to lớn gấp 10 lần chợ Sài Gòn ở thành phố Hồ Chí Minh, chợ Đông Xuân ở thủ đô Hà Nội, và tổ chức chợ Việt Nam rất lớn, rất bài bản. Và họ bận rộn 7 ngày trên một tuần, từ giờ hành chính của những nước mà họ đang sống cho đến trung bình là 7 giờ tối. Như vậy là những cái thời khóa đi chùa phần lớn diễn ra vào lúc 8 giờ tối, có nơi là 8 giờ rưỡi. Cho nên là các buổi thuyết giảng của chúng tôi và nhiều chư tăng khác đó, ở tại Đông Âu là phải vào 8 giờ rưỡi thôi. Sau đó là làm lễ lễ lớn. Thì những cái lễ lớn như là rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng 7, rằm tháng 10 đó, đến khoảng gần 12 giờ mới kết thúc, 12 giờ khuya đó. Và trong suốt 2 tháng đi như vậy là ngày nào cũng như thế. Sau khi kết thúc ở chỗ đó xong rồi đó là phải đi đến hàng trăm cây số khác, đi qua một cái thành phố khác để tiếp tục chương trình của ngày hôm sau. Nhưng mà ai đi tham gia vào các hoạt động này đều cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì thấy là nhiều người yêu quý mến đạo Phật đã bắt đầu chấp nhận chân lý của Đức Phật, và họ cảm thấy hạnh phúc khi được làm Phật tử. Một thập niên trước, chúng tôi đã chủ trương âm thanh hóa kinh điển. Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt đã được Chùa Giác Ngộ thực hiện với các giọng đọc của các diễn viên lồng tiếng và các phát thanh viên của Đài Tiếng Nói Thành phố Hồ Chí Minh. Và gần đây thì có thêm các Phật tử có giọng năng khiếu đã phát tâm làm. Toàn bộ các cái bản kinh âm thanh, sách nói âm thanh được phổ biến miễn phí trên trang web chùagiacngộ.com. Nếu ai có ổ đĩa cứng trung bình là khoảng 1 TB thì hãy đem đến Chùa Giác Ngộ gặp thầy Ngộ Dũng, giao ngày hôm trước thì 2 ngày hôm sau có thể nhận. Trong đó nó có toàn bộ kinh điển bằng âm thanh, sách nói bằng âm thanh trên 100 quyển, trên 100 cái âm nhạc Phật giáo album, và khoảng 3.000 bài pháp thoại của chúng tôi, rất là đầy đủ. Chứ vậy là thời này đó, chúng ta không quá khó khăn để nghe được Phật pháp, học được Phật pháp, trải nghiệm Phật pháp để mang lại hạnh phúc cho mình và cho người thân của mình như là trước đây. Đại Tạng Kinh đó, bằng tiếng Trung Quốc là 100 tập, mỗi một tập trung, xin lỗi, 84 tập, mỗi một tập trung bình đó là 1.000 trang chữ nhỏ, và dịch ra tiếng Việt nó phải thành là 4.000 trang. Nếu có tiền mua, chúng ta phải tốn đến vài chục triệu đồng. Nhưng mà Đại Tạng Kinh Việt Nam bây giờ vẫn chưa đầy đủ, phải mất thêm vài thập niên nữa mới hoàn tất phần phiên dịch. Năm 2000 đó, trang web Đạo Phật Ngày Nay đã chính thức đưa kinh điển qua dạng HTML trên trang web, và các trang web của cộng đồng Việt Nam trên toàn cầu đã sử dụng lại cái ấn bản đó. Và ngày nay phần lớn các trang web lớn của người Việt Nam đã có Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt miễn phí. Ngoài kinh sách nói ra thì Chùa Giác Ngộ còn xuất bản trên dưới 200 quyển sách Phật học nghiên cứu và ứng dụng. Trên một phần nửa trong số đó đã phổ biến miễn phí ở trên trang web đạophatngaynay.com. chúng ta có thể truy cập để đọc nếu có iPad, iPhone, smartphone hoặc là có đường truyền internet tại nhà. Chúng ta dễ dàng đọc sách khi ở trên máy bay, khi ở trên xe bus, khi trên xe hơi, hoặc là chúng ta nghe kinh sách đang khi làm công việc nhà. Cho nên Phật pháp bây giờ là không còn khó nghe nữa. Riêng cái trang phatam.com của chùa Giác Ngộ đó, tổng tập của khoảng 25.000 bài thuyết giảng của 100 tăng ni trong nước và nước ngoài, tha hồ mà nghe. Phim Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách nói Phật giáo, nhiều chủng loại khác nhau được phổ biến miễn phí trên phatam.com. Và bây giờ trên mạng internet, các tờ điển Phật học Anh Việt, Việt Anh, Anh Anh có đầy đủ. Chỉ cần search là chúng ta có thể truy cập được, đọc được, hiểu được, tra khảo được, không khó khăn như là trước đây nữa. Do đó đó, sống trong thời kỳ kỹ thuật số, các quý Phật tử hãy nên tận dụng cái nguồn phước báo này để gặp được Phật pháp, trải nghiệm Phật pháp và được hạnh phúc từ Phật pháp. Chị Hướng Dương là người sáng lập thư viện sách nói cho người mù, đã làm ra trên 250.000 băng cassette về sách nói. Và gần đây thì chùa Giác Ngộ đã bảo trợ cho chị làm cái trang web sách nói cho người mù. Và chị cũng là một trong những cộng tác viên rất quan trọng, đọc trên 70 tác phẩm Phật học dưới dạng sách nói. Như vậy là người khiếm thị đó có thể nghe Phật pháp dưới dạng sách nói. Ở cái trung tâm chúng ta chỉ cần có đường truyền internet, ở tại nhà thì nhờ con cháu của mình giúp đỡ giùm. Cho nên đó, dù chúng ta không sáng mắt nhưng mà nghe Phật pháp chúng ta sẽ sáng tâm. Sáng tâm quan trọng hơn sáng mắt. Như Nguyễn Đình Diệu đã có lần phát biểu: thà mù mà giữ đạo nhà. Đạo nhà đây là đạo Phật giáo, đạo yêu nước, chứ họ còn hơn á, có sáng bách mà làm nô lệ của ngoại bang, hay là rước cổng rắn cắn gà nhà. Do đó đó, trong thời hiện đại này đó, chỉ cần biết cách là chúng ta có thể nghe được Phật pháp, nghiền hẳn Phật pháp, tu học Phật pháp, chứng đắc Phật pháp, xua đuổi nỗi khổ niềm đau và rước an vui hạnh phúc về. Do đó câu Phật pháp khó nghe đã không còn chỗ đứng nữa. Phật pháp rất dễ nghe, Phật pháp rất dễ hiểu. Thế vì mình là người Việt Nam mà đọc sách kinh Việt Nam rồi nghe băng giảng bằng tiếng Việt Nam có gì đâu khó hiểu. Là người Việt Nam mà mình đọc và nghe bằng tiếng Tàu mới khó hiểu. Là người Tàu mà nghe tiếng Anh mới khó hiểu. Là người Anh mà đọc nghe tiếng Pháp mới khó hiểu. Còn đọc bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, nghe bằng ngôn ngữ bà đẻ thì chẳng có cái gì là khó hiểu cả. Về phương diện truyền bá âm thanh và sách nói, video thì chùa Giác Ngộ đứng đầu trên toàn cầu, chứ không phải chỉ riêng đứng đầu chùa, đứng đầu cộng đồng Việt Nam đâu. Ngoài hai trang web như chúng tôi vừa nêu, chùa Giác Ngộ còn có trang đạophatcada.com và banhoangpháp.com. Như vậy trong 4 trang của chùa Giác Ngộ có 3 trang thuộc về âm thanh và video nè, có 1 trang là về nghiên cứu. Ngoài ra thế thì cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài có hàng trăm trang web có giá trị để chúng ta tra khảo, nghiên cứu, hay nghe, học hỏi và thực tập theo. Kinh tụng bây giờ cũng đọc thành âm thanh hết. Ai không biết nghi thức thì chỉ cần mở một cái file âm thanh của nghi thức cầu an lên, rồi mình đó là nghe theo, mình tụng theo. Nhạc kinh Phật giáo thì chùa Giác Ngộ cũng làm đầu. Chúng ta có nhạc kinh Du Lan, nhạc kinh Phổ Môn, nhạc kinh A Di Đà. Nhạc niệm Phật đó thì chùa Hoằng Pháp và chùa Giác Ngộ là đi đầu. Chùa Giác Ngộ làm đến 10+ điệu nhạc niệm Phật, chùa Hoằng Pháp làm 20+ điệu nhạc niệm Phật. Thế là nếu mà mình chịu tu Phật đó, thì không có cái gì thiếu hết. Đó là chưa nói đến là kinh sách băng giảng được ấn tống miễn phí. Tôi có nhiều người đó thì không chịu nghe, đem kinh sách về để trên bàn thờ, nghĩ rằng là thờ như thế có phước. Điều này cũng giống như mình được tặng một chiếc thuyền, không chịu đặt xuống sông để đi, mà đội trên đầu để cầu phước. Có người được bác sĩ cho thuốc để uống, không uống, để trong cái tủ thờ để cầu phước, có tử thọ. Đó là việc làm ngớ ngẩn thôi. Cho đó là Phật tử sau khi chúng ta nghe kinh, rồi đọc kinh, nghe sách Phật, đọc sách Phật xong rồi, chúng ta phải nghiền ngẫm và ứng dụng. Màu nhiệm lắm, có những thay đổi mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Quý vị cứ thử đối chiếu á, mình là Phật tử mà một số thành viên trong gia đình còn lại đó chưa là Phật tử, chúng ta sẽ thấy là cái nhìn của người Phật tử, cách ứng xử, lòng vô ngã, tâm vị tha, sự vĩ đại đó nó cao hơn là những người không được như thế. Nên là mình là Phật tử rồi đó, thì với vai trò là thương gia, chúng ta là một thương gia có tấm lòng hơn, có phụng sự hơn, là một chính trị gia, nếu là Phật tử đó thì chúng ta không tham nhũng và yêu nước, phụng sự nhân sinh bằng tinh thần chí công vô tư, công bằng xã hội. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, ở vai trò gì, khi chúng ta là Phật tử thì chúng ta sẽ làm cho lĩnh vực đó nó tươi mát hơn, nó tươi sáng hơn, rạng rỡ hơn, huy hoàng hơn và có giá trị hơn. Do đó không là Phật tử là một sự lỗ lã lớn, là phải tận dụng cơ hội để chúng ta làm Phật tử và phải hướng dẫn những người khác cùng là Phật tử. Nhưng mà phải là Phật tử có thực tập, có hiểu biết về Phật pháp, chứ Phật tử mù chữ Phật pháp thì cũng như không, vì sống ở trong mê tín dị đoan thôi. Kính thưa các quý tiền hữu tri thức, mùa Phật đản năm 2015 này đó đặt ra chúng ta rất nhiều các hoạt động từ thiện, vì đây đó khắp nơi đó gặp nhiều cái nỗi khổ niềm đau. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các quý Phật tử đó dính bớt đi một cái phần ăn về những gì mà chưa thật sự có nhu cầu, dính bớt đi một phần chi tiêu về những gì mà mình không cần thiết phải bỏ ra, sử dụng đồng tiền thông minh đó cho các thiện sự và Phật sự. Phước báo chúng ta được tăng trưởng như là mình bỏ vào trong một cái tài khoản công đức, và tài khoản công đức này sẽ đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Dĩ nhiên khi mình tu Phật cao hơn chút, chúng ta sẽ không bận tâm về cầu phước báo khi chúng ta làm các thiện sự và Phật sự, vì theo luật nhân quả tự động chúng sinh diễn ra thôi, cầu chi cho mệt. Xóa bỏ đi cái cầu nguyện đang lúc làm thiện sự và Phật sự, chúng ta đang để cho tâm mình trở nên vô thượng, cao thượng, vĩ đại, vô ngã, vị tha. Giá trị nhân quả và phước báo tự động nó sẽ cao hơn nhiều. Cho nên đó, làm Phật tử thì đừng quên bố thí, cúng dường, làm từ thiện. Câu chuyện chết đột tử của bà bán bún cách đây vài năm để lại một khối gia tài khoảng 2.000 tỷ đồng Việt Nam, tạo ra sự tranh chấp giữa con nuôi và những người em ruột. Nếu như số tiền đó khi bà còn sống làm cho các hoạt động thiện sự và Phật sự, hoặc là di chúc sau khi qua đời đó, nó được đóng góp cho các hoạt động tương tự đó, sự tranh chấp sẽ không xảy ra, và cái lệ lạc đó nó luôn luôn trổ quả cho chính bà. Còn bây giờ đó, bà chết đi, con gái nuôi sẽ trở thành là chủ sở hữu, bà chưa chắc hưởng được một cái phước nào của cái tiền đó, và ở kiếp sau bà chưa chắc tiếp tục trở thành là người có phước như thế. Bởi vì tiền của bà để kế thừa, mà bà chưa chắc đã tình nguyện như thế, đã ước vọng như thế. Cho nên tốt nhất là khi còn sống chúng ta làm di chúc, cái nào cho người thân, cho con cái, cái nào cho các hoạt động từ thiện, cho các hội đoàn từ thiện, làm rõ ràng như thế rồi đó, khi chết mình an tâm lắm, không phải lo lắng gì nữa hết. Thì rất mong các quý Phật tử dẫn dắt người thân của mình trở thành Phật tử và làm các việc thiện sự. Thì đồng thời đó phải chứng minh được rằng là kể từ khi làm Phật tử, ta có những thay đổi tích cực, những cái hạnh phúc to lớn.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ